Có bao giờ bạn tự hỏi cuộc sống hạnh phúc rốt cuộc nó là gì? Hy vọng của chúng ta liệu có ở nơi đó không đây? Các bạn thân mến, với nhiều bậc phụ huynh thì họ luôn mong muốn con cái mình trở thành người thành đạt, tài giỏi hoặc giàu có. Nhưng có lẽ rằng điều mà cha mẹ hy vọng nhiều hơn cả là con cái sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Và nhiều khi chỉ vì những kỳ vọng của cha mẹ dành cho con cái mà gây nên những bất đồng mâu thuẫn. Nhưng sự thật thì hy vọng chẳng có gì liên quan đến học lực, tiền bạc hay danh dự, mà hy vọng là bản chất của chúng ta, cũng chính là con đường dẫn đến tình yêu, niềm kiêu hãnh của bản thân cũng như của người khác. Và trong phần tiếp theo của cuốn sách Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ, tác giả Gao Nhi Trang sẽ cùng chia sẻ với độc giả về chủ đề này. Chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe nhé. Phần 14. Nguyện vọng thì có hàng ngàn, nhưng hy vọng chỉ có một thôi. Uy Nang, trời mưa nhiều quá, cả nước cứ như đang nín thở trong màn mưa. Mẹ ở dưới quê mấy ngày, từ sáng đến tối ngắm mưa rơi không ngớt, cảm giác như thể bị giam trong lồng thủy tinh vậy. Đã 4 ngày nay, mẹ không nói chuyện với con, kể từ sau lần tranh luận ấy. Đã 4 ngày rồi, lòng mẹ thấy trống trải quá. Giữa mẹ con mình, hình như đang có một lớp màn chắn như làn mưa kia. Vài lần mẹ cứ thử bắt chuyện với con như không có chuyện gì, nhưng nhìn con đi vào phòng và đóng cửa lại, mẹ do dự hồi lâu, rồi chỉ biết cứ thế nhìn thôi. Chắc con cũng rõ rằng trước đây, nếu chuyện này xảy ra, mẹ sẽ gọi con đến, cố gắng nói với con chuyện này ra làm sao, rồi chuyện kia làm mẹ đau lòng khổ tâm thế nào. Thế nhưng hôm nay, mẹ muốn nói với con những điều khác. Giờ đây, mẹ mới hiểu ra rằng, khi mâu thuẫn giữa đôi bên trở nên căng thẳng, nếu chúng ta cứ đắm chìm vào vấn đề đó, thì chỉ làm cho vấn đề phức tạp hơn mà thôi. Nhưng thế cũng không có nghĩa coi như không có chuyện gì xảy ra, lấp liếm hoặc lảng tránh vấn đề. Cuộc sống hạnh phúc, rốt cuộc thì nó là gì? Hy vọng của chúng ta liệu có ở nơi đó không đây? Cách đây không lâu, mẹ từng có dịp tiếp chuyện một bác sĩ khoa thần kinh nghiên cứu chuyên sâu về xã hội học và tâm lý học con người. Vị bác sĩ đó từng được đào tạo ở Mỹ, sau đó ở lại giảng dạy tại một trường đại học và mới về nước chưa được bao lâu. Ông chủ yếu nghiên cứu về tâm lý trẻ em. Sau khi từ Mỹ quay về, ông cảm thấy lo lắng trước làn sóng cho con học tiếng Anh đang rộ lên một cách bất thường trong cộng đồng các bà mẹ nước ta. Ông nói, có rất nhiều các em bé giỏi tiếng Anh đến khám ở khoa thần kinh. Vì vậy, giáo dục đúng đắn nên là dạy trẻ em cách tự mình theo đuổi hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc với những người khác. Giữa cuộc nói chuyện, ông có điện thoại gọi đến, một cuộc điện thoại quốc tế, nên đã cáo lỗi với mẹ vì bắt buộc phải nhận cuộc gọi đó. Nghe điện xong, vị bác sĩ nói với mẹ đó là cuộc điện thoại của con trai ông từ Mỹ gọi về để bàn bạc với ông về hướng đi quan trọng sắp tới. Mẹ đáp, à vâng. Ông lại nói tiếp, con trai tôi năm nay tốt nghiệp trường đại học luật và giờ đang thực tập tại một công ty luật có tiếng bên Mỹ. Nghe đến đây mẹ nghĩ hẳn là niềm tự hào đương nhiên về con cái vẫn thường gặp ở tầng lớp thượng lưu, có biết bao trí thức cao giọng chỉ trích sự bất lực của nền giáo dục công từ lâu đã gửi con em mình ra nước ngoài, có biết bao nhà hoạt động vì nữ quyền vẫn phục tùng vô điều kiện những mệnh lệnh bất công của người chồng. Những trường hợp ấy mẹ đã thấy quá nhiều nên cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Khi đó trong lòng mẹ có suy nghĩ sai lệch rằng, à, hóa ra con trai ông học ở một trường luật rất tốt cơ đấy. Nếu cứ hiến toàn bộ tài sản là có thể cho con vào cái trường ấy, thì xung quanh tôi ít cũng phải hơn 10 người đăng ký. 10 người khác có khi sẽ thử đàm phán để giảm số đóng góp xuống còn một nửa, phần còn lại trả dần trong 10, 20 năm. Chắc chắn là vậy thôi. Vị bác sĩ ấy nói tiếp, thế nhưng con trai tôi gần đây sau khi thực tập tại một vài công ty luật danh tiếng, phát hiện ra những luật sư ở đấy hầu hết đều không hạnh phúc. Nó bảo không muốn trở thành luật sư nữa mà sẽ thử tìm một con đường khác. Vừa rồi gọi điện thoại chính là để nói với tôi chuyện đó. Tôi đã bảo nó cứ làm vậy đi. Mẹ cảm thấy kỳ lạ lắm, vì mẹ không có con trai học trường luật, Nên nói thật là mẹ không thể hiểu quyết định đó có nghĩa là gì. Điều khiến mẹ cảm động là câu cuối của vị bác sĩ này cơ. Ông ấy nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của mẹ, mỉm cười rồi nói: "Chị thấy sao? Tôi đã nuôi dạy một đứa con trai tốt phải không?" Mẹ lại nhìn chằm chằm vào ông ấy. Khuôn mặt ông chan chứa niềm vui sướng xuất phát từ đáy lòng. Hôm đó, mẹ trở về nhà và thật kỳ lạ, tự dưng lại mở sách của cha xứ Pierre. Cha xứ Pierre được sinh ra trong tầng lớp thượng lưu Pháp đầu thế kỷ 20. Năm 19 tuổi, cha từ bỏ toàn bộ tài sản, gia nhập dòng tu rồi trở thành cha xứ. Sau đó, cha tham gia phong trào kháng chiến dưới thời Đức chiếm đóng. Chiến tranh kết thúc, cha thành lập tổ chức Emmaus giúp xây lại nhà cho mọi người. Trong suốt 8 năm liền, cha được bầu là nhân vật người dân Pháp kính trọng nhất. Giới thiệu về một người và nói họ là nhân vật đứng đầu, quả thật ngại ngùng. Nhưng khi đọc sách của cha, mẹ thường bất giác trầm ngâm tự hỏi: sống là như thế nào? Cách đây không lâu, đọc trên báo mổ tin cha qua đời, mẹ đã lặng cả người. Hãy chú ý, đừng thử khuyên nhủ những người đang đau khổ, đừng thuyết giáo họ bằng những điều quá xa vời. Chỉ cần lặng yên cầu nguyện với cử chỉ ngập tràn yêu thương và quan tâm, cùng họ đối diện với nỗi đau để họ biết có chúng ta ở bên. Sự thận trọng ấy chính là thái độ chúng ta cần. Từ bi là như vậy. Cảm giác này là điều đẹp đẽ nhất, có thể làm phong phú tinh thần ta nhất trong tất cả trải nghiệm của nhân loại. Cha nói, điều chúng ta cần không phải là vẻ trang nghiêm của một người tử vì đạo. Giả sử có 3 người, khi người mạnh nhất có ý định bắt nạt người yếu nhất và người còn lại nói: "Trừ phi anh giết tôi, bằng không anh đừng hòng bắt nạt con người yếu ớt này", thì ở đó vốn đã là thiên đường rồi. Phục vụ cho kẻ mạnh nhất hay phục vụ cho kẻ yếu nhất là lựa chọn đúng đắn mà chúng ta phải đưa ra đầu tiên. Sự lựa chọn này có thể quyết định một gia đình, một dân tộc, một đất nước hoặc một nền văn hóa là vĩ đại hay thứ cấp. Đây không phải là thế giới của luật pháp nghiêm khắc. Một người bạn cùng hoạt động trong phong trào kháng chiến, về sau trở thành nghị viên quốc hội, đã tìm đến cha xứ nói chuyện, yêu cầu cha dỡ bỏ những thứ cha đang xây dựng vì nó đi ngược lại luật pháp. Ngay lúc đó, cha Pierre bình tĩnh trả lời: "Này anh, điều đó thì tôi biết rồi, thế nhưng anh hãy thay đổi luật giúp tôi đi. Con người thì quan trọng hơn luật pháp nhiều chứ." Câu nói này đã đánh trúng trái tim mẹ, đặc biệt thái độ cha khi đáp lời càng khiến mẹ kích động. Mẹ thầm nghĩ, có lẽ khi nói những lời này, cha xứ Pierre còn đang cười nữa cơ. Như một cậu bé tinh nghịch, cha không nói luật là sai hay đúng, cũng không nói mình sai hay đúng. Có người kể rằng, 3 tiếng trước khi Tổng thống Pháp Mitterrand qua đời, ông đã hỏi cha Pierre: "Thưa cha, có thật là có thiên thần không?" Cha Pierre nghe xong bèn trả lời: "Francois, tên của Tổng thống Mitterrand, con hỏi câu gì mà ngốc vậy? Con thử nghĩ xem, con cảm thấy thế nào khi cho người nghèo tất cả những gì con có, rồi quay lưng bỏ đi? Cho dù là một việc ngu ngốc là thế, nhưng trong lòng con lại rất vui sướng. Đủ ấy đã đủ chứng minh rằng thiên thần có tồn tại rồi." Cha xứ Pierre lúc ấy chắc cũng đang cười như một cậu bé tinh nghịch. Có lẽ đúng như Oscar Wilde từng nói, cuộc đời vô cùng quan trọng. Nó không phải một thứ vặt vãnh để con người đưa ra thảo luận nghiêm chỉnh. William, mấy hôm nay con cũng rối bời, ôm trong lòng đầy những ấm ức về người mẹ bận tối tăm mặt mũi này phải không? Đúng rồi, chắc là thế rồi. Thế nhưng, trong quãng thời gian mệt mỏi này, mẹ hy vọng con có thể nở nụ cười, vì bản thân con quan trọng hơn tất thảy những việc đó. Mẹ ước, giá như con đọc được câu này của cha Pierre: nguyện vọng thì có hàng ngàn, nhưng hy vọng chỉ có một thôi. Hy vọng và nguyện vọng không thể lẫn lộn với nhau được. Chúng ta có thể mang cùng lúc hàng ngàn nguyện vọng đủ loại, nhưng hy vọng thì chỉ có một mà thôi. Chúng ta mong muốn người mình đang đợi sẽ đến đúng giờ, mong muốn đỗ kỳ thi, hay mong muốn cho Rwanda tìm được nền hòa bình. Đây đều là những nguyện vọng cá nhân. Hy vọng lại khác hẳn, nó liên quan mật thiết với ý nghĩa cuộc sống. Giả sử cuộc sống hoàn toàn không có đích đến nào, mà chỉ là chuyển giao một cơ thể thối rữa xuống lòng đất, thì sống để làm gì chứ? Hy vọng chính là tin rằng trong cuộc đời có ý nghĩa nào đó. Hy vọng chẳng liên quan gì đến học lực, tiền bạc hay danh dự. Có thể coi hy vọng là bản chất của chúng ta, cũng chính là lòng yêu thương lẫn nhau, là con đường dẫn đến tình yêu và niềm kiêu hãnh của bản thân cũng như của người khác. Nếu con cho rằng tiếp tục giận dỗi mẹ giúp được con thì cứ làm vậy đi. Nếu đó là cách con bảo vệ niềm kiêu hãnh của bản thân thì đương nhiên con phải làm thế rồi. Nhưng rốt cuộc chúng ta biết đâu lại đều là những người ngày còn bé vì muốn thể hiện mình không nhận được đủ tình yêu từ mẹ mà kiên quyết từ chối cái kem mẹ mua cho dù rất thích. Con hiểu không? Để thể hiện sự ghét bỏ, chúng ta chẳng biết cách nào khác ngoài từ chối những thứ chúng ta yêu thích, và rồi đều là những người bị tổn thương. Cha Pierre khi về già còn nói một câu: trong cuộc đời con người chắc chắn đều tồn tại những điều căn bản, có hai việc tuyệt đối không được làm hỏng, đó là tình yêu và cái chết. Mẹ chưa sống đến tuổi của cha, nhưng có một điều mẹ cũng chắc chắn, khi tuổi ngày một cao, đó là những người trông như đang sống chừng mực, làm việc thiện và hy sinh bản thân, khi về già lại ngày càng tự do. Còn những người luôn làm điều mình thích, chỉ sống và gặt hái thành quả vì chính bản thân mình, thì những bó buộc về sau có vẻ lại càng nhiều. Nhìn từ ngoài vào, chẳng cần phải nói cũng thấy rõ ràng về trước đẹp hơn rồi. Nói thế này không biết có thỏa đáng không, nhưng con nghĩ cái đẹp thật sự có hình dáng thế nào? Một vị cao tăng tu hành đắc đạo, một hồng y giáo chủ già, hay một ông trùm tài phiệt? Tối nay mẹ sẽ mời con một cốc bia cùng món cật gà xào mà con rất thích. Con sẽ gạt sang một bên mâu thuẫn lúc này để thử ngồi nói chuyện vui vẻ với mẹ chứ. Nở một nụ cười, và có khi tâm trạng con lại thoải mái hơn đấy. Những điều con mong muốn ở mẹ, những điều mẹ mong muốn ở con, đó đều là nguyện vọng của chúng ta, và là những điều chúng ta bắt buộc phải trải qua để tiến về phía hy vọng mà ta phấn đấu. Thế nhưng hy vọng chỉ có một mà thôi, đó là mẹ con mình yêu thương lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, và để cho con được tự do. Uy Neang, ngồi giận đi nhé, mẹ đang đợi con đây. Ngoài trời mưa vẫn rơi, nhưng sau khi trời ngừng mưa, các sinh vật sẽ lại hoan hỉ hút hết nước mà trồi lên thôi. Con phải thấy nhẹ lòng thì mẹ mới đi bơi như dự định được. Chúc con ngày hôm nay tốt lành nhé.
When the rain's blowing in your face and the whole world is on your case, I would offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars are, there is no one to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. No, you haven't made your mind up yet, but I would never do. Known it from the moment that we met, so no doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. There ain't nothing make you feel my love. Mm-hmm. Storms are raging on a rolling sea, down the highway of regret. The winds of change are blowing wild and free, but you ain't seen nothing like me yet. There ain't nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you. Make you happy, make your dreams come true. To make you feel mine.